Kính thưa toàn thể quý vị tham gia hội từ thiện Minh Tuệ và tất cả quý thiện hữu tri thức có mặt trong khán phòng, thường đạo Phật được đánh giá như là một nền minh triết khác hoàn toàn với các tôn giáo. Chúng được xem như là con đường của tín ngưỡng và niềm tin. Chất liệu minh triết của đạo Phật đó, thì xoay quanh những vấn đề chuyển hóa đời sống nội tại của con người, cụ thể là những tâm lý tiêu cực, các nhận thức sai lầm, những biểu hiện của hành vi vốn có thể mang lại khổ đau cho mình và cho người. Về phương diện đạo đức thì đạo Phật là con đường sống giúp chúng ta phát huy các giá trị nhân văn và mang lại các giá trị lợi lạc cho nhân sinh, cho nền tảng hiểu, phụng sự, tình nguyện, dấn thân. Về phương diện xã hội đó thì đạo Phật khích lệ các hình thức cải cách với mục tiêu là hướng về con người và mang lại các giá trị lợi lạc cho con người. Tuy nhiên đây đó chúng ta vẫn còn thấy các hình thái tín ngưỡng của đạo Phật có mặt ở tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Thì xin xác nhận rằng là tín ngưỡng đó không phải là bản thân của đạo Phật. Những biểu hiện tín ngưỡng như là các sợi dây tùng gửi đã từ lâu do tiếp biến văn hóa nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới bám lên thân bồ đề của đạo Phật và làm cho chúng ta có cảm giác ngộ nhận rằng đạo Phật chính là các hoạt động tín ngưỡng dân gian hay là có gốc rễ từ các tôn giáo khác. Trên nền tảng tìm hiểu một đạo Phật minh triết, đạo Phật đạo đức, đạo Phật tâm lý và đạo Phật xã hội đó, giờ chúng tôi xin đề nghị các cái câu chia sẻ xoay quanh những vấn đề đến gia đình, xã hội nói chung, để từ đó chúng ta có thể tìm kiếm ra được từ những lời dạy của Đức Phật theo hướng là những tham khảo để có thể dẫn đến một giải pháp. Nếu làm được như thế thì giá trị lợi lạc sẽ rất là nhiều. Thì bây giờ xin mời chị Anh, người điều phối chương trình hôm nay, và một số vị khác trong ban tổ chức và quan hỷ điều phối các câu hỏi. Trên cơ sở đó thì chúng tôi xin được chia sẻ từ góc độ Phật học.
Bạch thầy, là ngay từ đầu buổi ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng con đã nhận được khá nhiều câu hỏi của các quý vị gửi lên, thì chúng con rất mong thầy là từ bi bố thí pháp cho chúng con và giúp chúng con được khai mở trí tuệ. A Di Đà Phật ạ. Con xin được hỏi thầy câu đầu tiên ạ. Đây là một câu hỏi của một người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất tiếc là hôm nay bạn không thể có mặt ạ, và bạn gửi qua email thì con hỏi thầy ạ. Bạch thầy, đã nhiều năm nay con nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Con thường ăn chay vào ngày rằm, ngày mùng 1. Con rất muốn được quy y Tam Bảo. Sau con có một băn khoăn như sau. Hiện nay con là một người doanh nghiệp. Con thường xuyên phải đi tiếp khách. Uống rượu bia thì liên miên. Gần như tối nào cũng phải uống rượu. Và khi ký kết hợp đồng để đạt được các cái điều khoản trong hợp đồng, hoặc là đôi khi để mà thu được các cái lợi nhuận, thì con phải dùng đến một số mánh lới. Đôi khi con còn phải nói dối á. Như vậy thì đã vi phạm vào vũ giới mà nhà Phật quy định cho hàng Phật tử tại gia chúng con. Vậy thì con chưa thể quy y được, đúng không ạ? Và con rất mong thầy giải đáp cho con là con phải làm thế nào, con có được quy y không, hay là con chờ khi nào con giải nghệ ạ thì con mới quy y Tam Bảo. Là gì đâu vậy?
Nên điều đạo đức là phần thực tập ứng dụng sau khi một người bình thường trở thành một Phật tử. Nó không phải là toàn bộ của nội dung nương tựa tâm linh trong đạo Phật. Phần quan trọng được xem là trọng tâm đó, đó là nhận Đức Phật làm thầy, nhận giáo pháp làm thầy và nhận các vị chân sư thật học làm thầy. Đức Phật là một nhà minh triết vĩ đại hơn các nhà minh triết. Đức Phật là một nhà cải cách xã hội, nhà tâm linh, nhà đạo đức, đóng góp cho cuộc đời bằng tinh thần vô ngã vị tha. Làm tử được một nhân vật lỗi lạc như thế thì ta có cái cơ hội để trở thành là một người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia. Cho nên việc chậm trễ làm đệ tử Phật là một thiệt thòi. Rất nhiều người trong chúng ta thường có mặc cảm rằng là Đức Phật qua đời đã lâu, thì nương tựa vào giáo pháp, tức là những lời Phật dạy đó, để lại trong kinh, cũng có nghĩa là chúng ta đang gặp được Đức Phật trong lý tưởng, trong đời sống. Và do vậy các mặc cảm đó có cơ hội được rũ bỏ. Và những lời dạy của Đức Phật đó thì được đúc kết thành ba kho tàng kinh điển, trên dưới vài chục ngàn bài kinh. Mỗi một bài kinh đó là một dược chất tâm linh. Nhận những lời Phật dạy như là một bậc thầy đó, thì chúng ta có điểm tựa về chân lý, có những tham khảo về đạo đức, có những gợi ý về lối sống, cách giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời, vô cùng có giá trị. Và việc chậm tiếp nhận giáo pháp làm thầy của mình cũng là một sự thiệt thòi. Phật thì cao siêu, pháp thì huyền diệu, nhưng mà nếu không có những người tu tập chân chính hướng dẫn thì chúng ta cũng khó có họ hiểu được thấu đáo một cách tròn vẹn hay là đầy đủ, có hệ thống. Cho nên nương tựa vào những người hướng dẫn có kinh nghiệm đó giúp cho chúng ta dễ dàng thực tập được Phật pháp. Thì đây là phương diện rất quan trọng về tâm linh. Còn về đạo đức học đó thì năm điều đạo đức Phật dạy được xem là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Cho nên mặc dầu rượu không bị các luật pháp trên thế giới này cấm, ngoài trừ là đang điều khiển các phương tiện giao thông và những nơi công cộng, những nơi không được cho phép, Đức Phật thấy rất rõ là cái tính tiềm tàng và không khéo đó, từ cái tiềm tàng có thể dẫn đến các hành động trái với luật pháp, ngược với phong tục tập quán, trái với đạo đức. Và do vậy chúng ta có thể trở thành là một tội phạm do uống rượu mà mất đi sự kiểm soát đó. Một số người đã có những hành vi bạo động, lời qua tiếng lại, rồi thậm chí là hiếp dâm hoặc là trộm cắp, lừa đảo và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Vấn nạn của rượu là vấn nạn của toàn cầu. Cho nên Đức Phật khích lệ người tu học theo sự hướng dẫn của Ngài đã cần phải vượt qua thói quen tiêu thụ trong ăn uống, để một mặt chúng ta đỡ tốn tiền do hưởng thụ chúng, đỡ tốn tiền do phải chữa bệnh chúng và dành thời gian, công sức và mọi thứ khác đó cho tình thân thương, để góp phần gây dựng hạnh phúc và mái ấm gia đình. Do đó, nếu như không giữ được điều đạo đức này đó thì chúng ta mất quyền lệ về hạnh phúc gia đình thôi. Bởi vì thí dụ như mình sai khước, sai mềm sau những cái buổi ký kết hợp đồng với các đối tác, thì về nhà đó vợ hoặc chồng chúng ta phải chăm sóc cho mình, đâu còn thời giờ đâu mà dành cho buổi cơm chung, sinh hoạt chung. Mà hạnh phúc gia đình nó đòi hỏi đến những cái mối quan tâm nho nhỏ nhưng rất cần thiết như thế. Người Việt Nam mình không phải vô cớ mà có một cái khái niệm rất hay, khi ám chỉ cho đại từ nhân sư ngôi thứ ba là chồng hoặc là vợ của mình là nhà tôi. Chứ đâu ai nói là ngoài đường tôi, quán rượu tôi, quán bia ôm tôi, hay rạp hát tôi đâu, không có, là nhà tôi thôi. Như vậy, cái nhà tôi đó được hiểu như một mái ấm, người chồng hay vợ cũng là mái ấm cho mình về phương diện tình cảm, tình yêu và những nâng đỡ, chia sẻ, thông cảm, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Do việc uống rượu đó, ta đạt được những cái mậu dịch, nói chung là trong giao quán, nhưng ta có thể bị đánh mất những giá trị quý giá hơn trong cuộc đời, đó là tình yêu và hạnh phúc gia đình. Và nếu như vợ hoặc chồng có sức chịu đựng tốt đó, cũng không có bận tâm gì đến cái việc mà chúng ta ngày nào cũng sai, một hai giờ khuya mới về, thì hạnh phúc gia đình cũng không có gì được đầm ấm cho lắm. Huống hồ là để đạt được những cái mậu dịch và những cái ký hợp đồng đó, đâu cần thiết chúng ta phải là một người say xỉn. Nó có nhiều cách thức nghiêm túc khác để việc thực hiện đó được thành công. Đó là sự lựa chọn thôi. Lựa chọn thì thường nó bám vào thói quen. Ở Việt Nam thì trước đây cái trầu cái cao là đầu câu chuyện, bây giờ cái rượu cái bia là đầu câu chuyện. Mà ký hợp đồng ở quán rượu quán bia thì thỉnh thoảng sẽ bị vô ngoài tù, là vì lúc đó mình không còn đủ sáng suốt nữa, không làm chủ được mình nữa, hoặc là bị nó khích, hoặc là bị cài để cho mình mất đi cái sự tự chủ. Và chủ nghĩa anh hùng rơm trong tình huống này có thể dẫn đến nhiều hậu quả về sau. Còn trong mậu dịch đó, thì dĩ nhiên đó, quảng cáo đó thường đề cao cái tính giá trị bao gồm chất lượng và cái ứng dụng của một mặt hàng để khách hàng cảm thấy thích thú mà mua, thì đó là một cái cách để mậu dịch thôi. Còn nó cũng có một cái loại mậu dịch khác, không cần phải bơm phồng tính giá trị của sản phẩm mà chứng minh nó bằng cái thực tế trong sử dụng mà hiện nay thế giới phương Tây đang làm, và do đó cái uy tín đối với khách hàng rất là bền, ta cho phép đổi lại sau khi xài 15 ngày hay là một tháng không hài lòng có thể đổi lại không tốn tiền. Thì cái đó đã nói lên được cái tính cam kết về chất lượng trong sử dụng đối với khách hàng về và một hàng nào đó mà ta không cần phải bơm phồng tính giá trị của nó. Như vậy không nhất thiết phải sử dụng những phương pháp như thế để có được khách hàng. Về lâu về dài đó thì cái tính chân thật mà trong kinh thường gọi là tính chân nhân đó sẽ làm cho chúng ta có được khách hàng, mà khi có rồi đó khách hàng không muốn rời bỏ mình. Còn mậu dịch ở những quốc gia đang phát triển đó thì không nhấn mạnh đến cái góc độ uy tín dựa trên nền tảng của chất lượng, mẫu mã, rồi giao tế, việc mà làm cho khách được hài lòng vân vân. Thì trước sau gì đó những cái mậu dịch đó cũng dẫn đến những tổn thất, nó được ở lần này mất ở lần khác, thành công trong đợt này nhưng mà không thành công trong đợt sau, vì lâu về dài đó, vẫn không tốt bằng là chúng ta đến với nhau bằng những mậu dịch rất là chân thật, rất là nền tảng, để chúng ta không phạm cảm thấy bị sai rứt khi mình phải nói những chuyện không có thật về một sản phẩm để chúng ta cố đánh lừa được khách hàng, và nhờ đó chúng ta tìm được những cái khoản lề nào đó vì chúng ta nghĩ rằng là có lẽ khách hàng sẽ không đến với mình lần thứ hai. Đó là buôn bán ngắn hạn, buôn bán thiển cận. Còn mình nghĩ lâu dài đó, uy tín đã có rồi thì ta đến vài chục lần nữa, cái khoản lề đó dù ít hơn nhưng nó là bền bỉ hơn. Từ phương diện tôn giáo đó, khi một người cảm thấy Đức Phật là đáng học hỏi, giáo pháp của Ngài là đáng thực tập và nương tựa vào Phật và Pháp là một nỗi niềm hạnh phúc, nhưng còn một vài cái điều kiện liên hệ đến đời sống đạo đức mà mình chưa giữ được đó, thì việc phát nguyện làm đệ tử Phật cũng không có vì thế mà tội nặng hơn. Ta có là Phật tử hay không Phật tử, giết người thì không phải bị bỏ tù, tùy theo mức độ nặng và nhẹ. Trộm cắp thì phải bị luật xử, rồi ngoại tình thì tùy theo khung hình phạt của luật hôn nhân gia đình mà chúng ta bị ứng xử, hoặc là hàn gắn, hoặc là ly dị, hoặc là những tổn thất khác, nó vẫn phải có thôi. Do đó chưa giữ được, đừng vì thế mà bỏ cơ hội giữ được những thứ giữ được. Ít nhất là ba ngôi tâm linh mình có thể giữ được nè. Ba điều đạo đức còn lại ngoài hai điều uống rượu và nói lý dối, thì ba điều đó mình giữ được vẫn tốt hơn là không giữ một điều nào. Chẳng lẽ giờ chúng ta muốn mình trở thành một người xấu? Người quy rồi mà chưa giữ được á, chẳng những không có tội nặng hơn, ngược lại còn có được cơ hội để thoát khỏi tội. Bởi vì mỗi lần mà mình nó láo đó, mình cảm thấy day dứt, cho nên cố gắng lần sau mình thay đổi cái cách thức ngoại giao, cách thức mậu dịch, rồi nó vẫn có kết quả, thậm chí là tốt hơn nữa, thì từ đó chúng ta thoát ra khỏi cái thói quen tiêu cực đó một cách dễ dàng. Còn trong nhiều tình huống mà mình vẫn chưa làm được, cái lòng day dứt đó nó làm cho chúng ta trước sau gì cũng phải đạt được. Và cuối cùng, việc giữ năm điều đạo đức đó không phải là lợi ích cho mình, mà phải nhớ đó, đó là lợi ích là cho tha nhân. Hoặc đó, những người nào mà không có bận tâm đến tha nhân thì mình phải nghĩ không phải chỉ lợi ích cho tha nhân, mà cho thực tế nó là lợi ích cho mình trong việc hoàn thiện các nhân cách mà một con người chuẩn mực hạnh phúc cần phải có.
Con vừa nhận được một câu hỏi liên quan đến hạnh phúc gia đình ạ. Một người bạn thân của con có một câu hỏi như sau: vợ chồng cô ấy mới sống với nhau được 1 năm nhưng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, chủ yếu là từ phía người chồng. Chồng là một người rất đa nghi, hay xét nét vợ, lúc nào cũng nghĩ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, mặc dù vợ sống rất chung thủy với chồng. Là cô ấy phải làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này, mặc dù cô ấy đã giải thích và cũng như bằng lời nói hay bằng hành động và sống rất trong sạch và không có quan hệ với bất kỳ ai ạ?
Trong truyện Kiều đó, Quảng Thư có câu: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đó là cái cách vừa biện hộ về cái thói quen ghen vốn được đánh đồng là tình yêu, và mặt khác đó, nó thể hiện cái một tình yêu thiếu tự tin về cái người được mình thương hay là đang thương mình. Biểu hiện của tình yêu đó, trước nhất nó thường là một sự hoài nghi pha vế một chút qua suy luận, làm cho người ta có thể đặt ra các giả thuyết mà vốn nó không ăn nhập gì với hiện thực và những sự việc đã diễn ra, đang diễn ra hay là sắp sửa diễn ra. Cho nên là càng sống với cái trạng thái ghen tuông nghi kỵ nhiều chừng nào đó, thì hạnh phúc gia đình đó, có cơ hội đứng trước bờ bực thẳm. Rất nhiều chị em phụ nữ thì ít để ý đến yếu tố này, cứ nghĩ rằng là người nữ không ghen là không người nữ, vợ mà không ghen là không thương chồng, hay là chồng mà không ghen là không thương vợ. Nghĩ như thế là sai. Có những cái tình yêu tự tin, hai bên hiểu nhau, sống tôn trọng lẫn nhau, thì mình giống như là mình để cho người ta có cái tự do riêng tư của họ, nhưng mà cũng không bị mất đi đâu. Còn nếu bị mất á, thì không phải do mình giữ mà không mất, nó mất thì cũng mất thôi. Cho nên mình sống tự tin để mình khỏi phải mệt mỏi theo dõi hay là nhờ thám tử tư, rồi đặt vấn đề, nghi vấn, tra vấn, khảo vấn. Tất cả cái đó nó làm cho cái người mà được quan tâm cảm thấy bị ngột ngạt, tức là cái tình yêu đó đã không được đánh giá đúng vì cái cách thể hiện nó là không chuẩn. Cho nên là khi sống chung với một người chồng như trong câu hỏi đặt ra, hoặc là sống chung với một người vợ như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ một câu nói của người xưa đó, để chúng ta tham khảo và suy nghĩ thêm. Đi ngang một ruộng dưa, nhớ đừng nên ngồi xuống mà chỉnh sửa đôi giày. Ruộng dưa đó thì nằm ở dưới mặt đất, mình ngồi xuống mình chỉnh sửa giày thì người ta tưởng mình ăn cắp, mà vốn mình không có ăn cắp. Như vậy, do hành động không để ý tứ của mình đã tạo cái cơ hội cho người khác phải hoài nghi về mình. Như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm dẫn đến cái sự hoài nghi của người khác. Để tránh tình trạng đó trong tình yêu đó, thì tính minh bạch hóa về giờ giấc, về địa điểm, về công việc, vân vân, sẽ làm cho người có tánh quảng thư đó dần dà từ sự chưa tin tưởng dẫn đến tin tưởng. Và điều đó sẽ giúp cho cả hai bên đó đổi phải hành hạ cảm xúc lẫn nhau, tạo cho nhau những cảm giác thoải mái hơn, thay vì là mệt mỏi, đưa đẳng, và thậm chí là muốn trốn khỏi những cái cảm giác như thế. Để thực hiện việc đó thành công á, thì có một số điều chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, khi vợ chồng đi chung với nhau, hay là cặp tình nhân đang tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân, thì giả sử có một người bạn hoặc là bạn trai của vợ hoặc là bạn gái của chồng, ở đây đó là bạn đồng nghiệp á, hay là những người quen biết khác giới phái mà có đến hỏi thăm đó, thì chúng ta chỉ nói qua lo một câu hai câu rồi đi, chứ đừng có đứng đó mà nói nguyên thuyên, làm cho cái người đồng hành vợ chồng mình có cảm giác là bị bỏ rơi, và cái nhân vật đang được tiếp xúc nói chuyện đó là quan trọng hơn là chính mình. Cái cảm giác đó tạo cho người đó có những cái hoài nghi, và từ đó cơn ghen tuông nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong khi ở nhà đó, khi mà nói chuyện với nhau thì nói không được ba câu, nói được ba câu á thì có lý do A, lý do B, vì tâm chưa đầu, ý chưa hợp, làm cho cái người ghen và hoài nghi này lại càng tức tối nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta tránh những tình trạng đó, để cái người vợ hay chồng đồng hành với mình á có cảm giác rằng là họ vẫn là người đặc biệt hơn. Còn nếu xem như một khách hàng là khách hàng đặc biệt nhất, cho nên cái tính ưu tiên trong tình huống này sẽ làm cho người đó có cảm giác hài lòng và bớt đi những cơn ghen. Và dĩ nhiên là cái người được ứng xử lịch sự như thế cũng đừng lấy đó làm tiêu chí, để khi mà lỡ chồng vợ mình mà không làm được như vậy, mình nghĩ rằng có lẽ là có tình ý gì người khác. Phải tránh từ hai phía và phải nỗ lực từ hai phía. Tình huống hai là khi có những điện thoại bàn hoặc là di động gọi tới từ một người khác giới phái, có thể là do công việc làm ăn, có thể là do hỏi thăm một cái gì đó, có thể là mối quan hệ bình thường thôi, thì ta cũng đừng nên nói quá dài qua điện thoại. Ta nói ngay vào trong trọng tâm của vấn đề và cố gắng là kết thúc cái việc nói đó trong vòng vài chục giây và không nên bận tâm nữa. Chứ nếu như một ngày mà nó 3-4 cú điện thoại vào những cái giờ rất riêng tư, vân vân, như là những giờ khuya hoặc là những giờ nghỉ trưa, thì cái người thương mình á, dầu không có tâm ghen, cũng dễ dàng tạo ra những hoài nghi. Mà hoài nghi đó, nếu không nói ra bên ngoài thì nó cũng đau nhói trong tâm. Đang nằm ngủ với vợ chồng mà nghe cái tiếng điện thoại, bên kia chồng bắt lên nghe cái tiếng rà rả của một người nữ nào đó là nghe nó ứa gan rồi. Vậy đó, mình phải tế nhị những vấn đề đó khi sinh hoạt gia đình, mâm cơm trong nhà, những giờ phút riêng tư giữa vợ và chồng và con cái đó, ta nên rút dây điện thoại ra. Ta chỉnh cái điện thoại di động qua chế độ rung hay là nhắn tin. Những việc nào cần giải quyết thì sau đó chúng ta có thể gọi lại để giải quyết, còn bằng không đó, không cần phải giải quyết. Nếu người ta thật sự cần thì ta sẽ gọi lại cho mình, còn nếu ta không cần thì ta không có nhắn tin. Cho đó là bận tâm vào khách hàng, đối tác, rồi tương quan gia đình xã hội mà thiếu cái mối quan tâm với người thân thì cái người đó có cảm giác bị bỏ rơi, và từ cảm giác bị bỏ rơi dẫn đến cơn ghen là mối quan hệ hai chiều. Điều thứ ba, có những cái mối quan hệ đó thể hiện tình yêu thương đó là một chiều thôi. Bản thân của một trong hai vợ chồng đó hoàn toàn không có tâm ý gì, tình ý gì với cái người thầm thương trộm nhớ. Mà người thầm thương trộm nhớ rồi á, nếu không vượt qua được cái cảm xúc của mình, phải tìm mọi cách để thể hiện nó. Và thể hiện nó rồi thì có thể làm cho cái người chồng hoặc là vợ biết đến, và thậm chí là nói tức nữa, rồi tạo những cái tình huống cho sự hiểu lầm diễn ra, để cho vợ chồng mình lục đục, và nhiều hơn nữa có thể dẫn đến ly thân và ly dị. Thì lúc đó đó, cái người mà tạo những cảnh ngộ ngang trái này nghĩ rằng là họ sẽ có cơ hội để thay thế. Tình trạng này mặc dù không nhiều nhưng không phải là không có. Trong những tình huống một chiều, một trong hai vợ chồng á được xem mình là nạn nhân, thì nên bàn thảo với người còn lại để trước nhất đón nhận sự cảm thông, và thứ hai đó cùng hợp tác để giải quyết. Nhất là chị em phụ nữ mà khi mà bị thương một chiều hoặc là bị người khác tấn công mà trong khi mình không hề muốn đó, để muốn đảm bảo được hạnh phúc gia đình, thì phải nên là thảo luận để tìm một cách thoát an toàn, chứ bằng không nó có thể trở thành nạn nhân, và đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó sẽ làm cho người còn lại cũng trở thành nạn nhân thứ hai, vốn là điều không nên. Nói chung đây là những cái cách mà chúng ta phải tự nỗ lực để tránh những tình trạng dẫn đến sự hoài nghi. Còn khi mình đã nỗ lực trọn vẹn về phía mình để tránh tình trạng hiểu lầm, mà chồng vẫn tiếp tục ghen như thế thì chúng ta biết đó là cái chứng bệnh tâm lý rồi. Vậy đó, ta phải mời chồng đi đến một bác sĩ tâm lý, là một chuyên gia về tâm lý có kinh nghiệm về tư vấn hạnh phúc gia đình. Chúng ta có thể trước khi đến gọi điện thoại báo những cái cá tính của chồng mình trước, để cho chuyên gia tư vấn tâm lý đó đó mới tới cái bộ coi lòng bàn tay, chỉ chân, mặt, cái là nói trúng phốc, làm cho anh ta cảm thấy là bội phục. Và khi bội phục rồi đó, cái lời khuyên á của cái người tư vấn sẽ làm cho người này đó dễ dàng lắng nghe theo. Thế thì ta có những cái mẹo vặt để giúp cho cái việc tư vấn trở thành là có kết quả. Còn sau khi mình nỗ lực hết bằng mọi cách rồi mà người đó vẫn không có những tiến bộ thì thôi, đã lỡ sống chung với người như thế thì hoan hỷ ngậm ngùi mà hoan hỷ. Mà muốn ngậm ngùi hoan hỷ thì ta phải thấy được cái động cơ phát xuất từ trái tim yêu thương, thể hiện sai phương pháp, không đúng chỗ, không đúng tình huống, cho nên đôi lúc làm cho mình bị bận lòng, không vui, nhưng mà cũng như vì thế mà rộng lượng bỏ qua. Chỉ là câu chấp với nhau từng lời từng chữ, đang lúc ghen đó, cái hận, cái giận, cái tức, cái bực đó, trút đổ bằng ngôn ngữ làm cho mình khó chịu lắm, mà bám víu vào nó đó thì nỗi đau giữa hai bên gia tăng, khoảng cách tâm lý đó làm cho hai bên ngày càng xa nhau. Phải tránh những tình trạng này, mình phải nghĩ là tôi sinh ra đời làm những việc khó làm, cho nên khi gặp những hoàn cảnh như vậy đừng có than ngắn thở dài, chia sẻ chỗ này chỗ kia, đôi lúc đó dẫn đến cái sự đồng cảm với người khác giới phái, rồi từ cái chỗ bị hờn ghen dẫn đến là ngoại tình thật, là điều rất là nguy hiểm và đáng nên tránh. Nghiệp đến mới là sự bắt đầu, quả đến mới là cái điểm gọi là diễn tiến. Dù là nghiệp đến hay là quả của nghiệp đến, điều mà chúng ta cần phải nhận diện đó là sự bình tĩnh, đánh giá những cái hậu quả tốt hay là xấu của nó, và cái ảnh hưởng tiêu cực hay là tích cực của nó, phạm vi của sự ảnh hưởng này và tính thời gian của sự ảnh hưởng như thế nào. Sự bình tĩnh trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta đủ sáng suốt để tìm ra một giải pháp. Chứ bằng không đó, từ một nỗi đau trong quá khứ kết tụ quả ngay thời điểm hiện tại mà vốn chúng ta không hề muốn, dẫn đến sự hoảng loạn về tâm lý và tinh thần, chúng ta có thể có chiều hướng đi tuột dốc, rơi vào tuyệt vọng. Và bế tắc trong tuyệt vọng, một số người đã chọn lấy cái chết là điều không nên. Nhật Bản là quốc gia có thiên tai nhiều. Như chúng ta đã biết, cơn sóng thần động đất 11 tháng 3, 2011. Và cách đây hai hôm lại thêm một lần nữa bị động đất, độ địa chấn là 7.1. Và quốc gia này đó, ngoài ra nó còn có những cái tai nạn do quyết định sai lầm của con người mà ra. Đó là nạn tự tử ở người tuổi về hưu từ 60 trở lên, đứng đầu toàn thế giới. Sở dĩ mà người ta đã phải chọn giải pháp tự vẫn là bởi vì đó, khi quả xấu của một nghiệp đến lúc chín mùi đó, họ đã không có những cái chuẩn bị tâm lý, và thỉnh thoảng là cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau bất hạnh diễn ra với mình, cho nên cái sức chịu đựng trở nên ngày càng mòn mỏi, và đến lúc nào đó đó thiếu sự đồng cảm, đồng hành, tư vấn đúng, hướng dẫn hay, thì hậu quả nghiêm trọng đến mạng sống và sức khỏe của cơ thể là điều khó có thể tránh khỏi. Ngoài sự bình tĩnh để tìm thấy nguyên nhân xa và gần, trực tiếp và gián tiếp, mình hay người, cá thể hay tập thể, thì chúng ta cần phải có một nỗ lực tức là hoan hỷ tiếp nhận. Tại vì ta chính là tác giả cho nó chứ không phải là ai hết. Trốn trại trong tình huống này sẽ có thể dẫn đến tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Quả xấu đã đến lúc chỗ rồi đó thì có tránh cũng không tránh được. Thì trong kinh Đức Phật nói, dầu có trốn xuống các hang động dưới lòng đất, lặn sâu dưới đáy biển, bay cao vút trên trời xanh, quả có một nghiệp xấu đã đến lúc chúng nuôi, thì người đó phải là người tiếp nhận đó, dù là bị bắt buộc bởi luật pháp hay là cái tiến trình tự nhiên của nhân quả. Ta có thể thoát được luật pháp bằng mánh khóe, bằng ô dù, bằng bao che, bằng lách luật, nhưng ta không thể tránh được cán cân công bằng của nhân quả. Do đó, thay vì trốn tránh bằng sự mánh khóe, tốt nhất ta nhận diện nó trong sự bình tĩnh, tiếp nhận nó và giải quyết hậu quả của nó, để sau này đó chúng ta khỏi phải mệt mỏi về sau. Điều thứ ba, xử lý hậu quả phải dựa trên tinh thần ngày càng đi lên, đừng bao giờ đính kèm theo những hận thù. Chuyện gì của quá khứ khép lại với quá khứ. Công việc của chúng ta hiện tại là giải quyết các vấn nạn và để tìm một con đường đi tế. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Có được cái tầm nhìn đó thì chúng ta nên thực tập quán tưởng, nhìn về ánh sáng mặt trời để quên đi bóng đêm, nhìn về mảng cây xanh để quên đi những chiếc lá vàng rơi rụng vốn tượng trưng cho nỗi ảm đạm, rồi bế tắc, thê lương, buồn rầu, tuyệt vọng, cô đơn. Tham gia các sinh hoạt xã hội, những sinh hoạt nhóm cùng với sở thích, sở trường, để chúng ta có thêm những niềm vui thay thế, và chúng ta mới dần già đó tách cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi cái dòng cảm xúc của chúng ta. Việc tách rời khổ đau khỏi dòng cảm xúc sẽ làm cho cái đau đó có đó, nó không làm cho cái đau nó trở nên là quá lớn, quá bị cường điệu, quá bị quan trọng quá. Và dần dần như thế chúng ta sẽ có một bản lĩnh chịu đựng và có một cái nghị lực để vượt lên cái khó khăn, tìm đến con đường ở phía trước với nhiều hứa hẹn, với nhiều niềm vui. Dầu cái con đường vượt qua khó khăn có thể là rất nhiều thách đố, thì bản thân của người nạn nhân hay là người đang phải gánh lấy cái hậu quả nào đó thuộc vào những hành động trong quá khứ cũng phải tự đặt cho mình vào một cái quỹ đạo, chỉ được đi tới phía trước chứ không được dừng lại. Cho nên ta quán tưởng trước mặt mình, sau lưng mình là một vực thẳm, trước mặt mình là một vách đá treo leo, dụng cụ leo thì không có, bây giờ đứng tại chỗ gió thổi không cũng chết, và nhìn xuống vực sâu chóng mặt có thể té rớt lại chết thảm hơn. Một con đường duy nhất chúng ta phải làm là bám vào các cái vách đá, những cái mỏm mẻn của đá, những cái hốc của đá, để ta bò được tới đâu hay đến đó. Giả sử có chết ở trong cái nỗ lực bò để tự thoát thân cũng đáng hoan hỷ lắm thôi, còn hơn là đứng thúc thủ để chịu đựng một cái kết quả quá xấu mà mình không hề có một nỗ lực gì để vượt qua đó khỏi điểm đau. Thì bằng thái độ như vậy đó thì nghiệp có đổ, quả xấu có đến, ta vẫn thản nhiên. Mọi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại trong cuộc đời là quy luật của nhân quả. Nhân quả với tự thân của mình, nhân quả trong tương quan với xã hội. Mà hễ nó là quy luật nhân quả rồi đó thì dĩ nhiên á, có buồn tuổi, có khổ lì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên cứ phải tập thói quen đi tế và nêu ra một quyết tâm đi tới ngày càng tốt đẹp hơn.
Bạch thầy, ở đây con có nhận được hai câu về vấn đề ăn chay ạ. Con xin một lại thì thầy giảm một lần ạ. Có một câu hỏi là: thưa thầy, con xin hỏi là khi làm cỗ cúng người đã mất ạ, thì làm cỗ mặn thì người âm có nhận được không, hay là phải làm cỗ chay ạ? Đó là một câu hỏi. Một câu hỏi nữa của việc ăn chay là: trong vòng 49 ngày sau khi chồng của một người quen của con mất, ngày nào cả gia đình chị ấy cũng ăn chay và cúng cơm chay cho anh. Tuy nhiên hàng xóm và gia đình nhà chồng chị và bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng thì họ nói rằng, họ dị nghị, họ cho rằng chết rồi, chồng chết rồi mà cũng không cúng được cho chồng mâm cỗ tử tế, lại bắt chồng ăn toàn rau với đậu. và chị ấy rất là đang hoang mang lo sợ. Một mặt thì muốn cùng cụ trai cho chồng để được xin hồi hướng cho chồng siêu thoát, một mặt thì là gặp cái phản ứng rất là dữ dội của nhà chồng, thì chị không biết là phải làm thế nào. Thì mọi người có nói là nếu như cứ cúng đồng rau như thế thì thế nào cũng bị chồng về của, và xin thầy tử vi giải đáp vấn đề ăn chay và cúng cụ trai.
Cả hai tình huống cúng cổ chay hay cổ mặn á, người chết đều không ăn được, nhưng chúng ta vẫn phải làm vì cái dân hóa cúng dỗ đó cho người quá cố thể hiện cái mối quan tâm và cái tình cảm của những người còn sống dành cho người đã ra đi. Mối quan tâm này á, nó còn có tác động với những người còn sống, chẳng hạn như là con cháu của mình, để bắt chước cái truyền thống đó để hiếu thảo với mình ngay khi mình còn khỏe mạnh. Cho nên là truyền thống gia tộc này và cúng quải này, mặc dầu không có nguồn gốc từ đạo Phật, vẫn được đạo Phật chấp nhận và cho phép. Chúng ta thử hình dung một người đang nằm ngủ, mặc dầu vẫn còn sống, ta đem thực phẩm là nhét vô miệng, họ có muốn ăn không? Họ quạo liền á. Và nếu có ăn cũng không ngon, ăn là phải ngồi dậy đứng đắn đàng hoàng mới ăn được, phải không ạ? Ăn phải trong tư thế nồi chứ không thể trong tư thế nằm. Còn người chết á, ngoài cái việc là phải nằm, cơ thể là bất động, răng không thể mở lên để nhai, lưỡi không thể đưa lên đi xuống để tạo dịch vị cho việc nuốt và tiêu hóa, cổ không có để đưa vào bên trong, bao tử không hoạt động, lấy đâu có chất bổ cho hệ tuần hoàn. Và do vậy toàn bộ cái công việc đó là không thể nào thực hiện được. Theo Phật giáo thì sau khi con người qua đời, phần lớn được tái sanh liền trong vài giây theo nghiệp, để trở thành một mầm sống mới trong bào thai của người mẹ, để tiếp nhận cái gen di truyền theo cộng nghiệp hoặc là bối cảnh gia đình và xã hội. Do đó đó, chúng ta đừng quá bận tâm về các cái lễ cổ cúng. Là người tu học Phật đó thì việc cúng cổ chay tốt hơn nhiều so với cúng cổ mặn. Thì cúng cổ mặn chúng ta phải gián tiếp gieo nghiệp giết chóc. Nếu mình cúng một con heo quay, 10 con gà thì đơn vị sát sinh bị kết liễu là 11. Trong khi người được cúng chẳng hề được ăn gì và họ cũng đã tái sinh rồi mà phải làm những cái nghiệp và tội như vậy, rõ ràng là không nên. Dĩ nhiên là rất nhiều người không hiểu được cái quy luật của sanh tử, những khuynh hướng tái sinh của con người, cho nên nghĩ rằng là chết sẽ làm cho người quá cố đó tồn tại vĩnh hằng ở dưới cõi âm, mà cõi âm là được hiểu là dưới lòng đất. Họ cũng có một cái đời sống xã hội như là con người, họ cũng có những người thân thương, cũng có nhà cửa, áo quần, phương tiện, rồi vật chất để hưởng thụ. Tất cả những cái suy luận đó đó, nó đều có gốc rễ từ cái tình thân thương, nhưng hoàn toàn không có cơ sở khoa học, lại cũng không hề có một dữ liệu hay cơ sở Phật học nào. Âm phủ ở dưới lòng đất là hoàn toàn không có thật. Người Trung Hoa theo Nho giáo chủ trương là sanh ký tử quy. Sanh á là tạm bợ, là sống trên cuộc đời là tạm bợ vài chục năm, thọ nhất như hiện nay là cũng có 115 tuổi rồi. Chết là về với cõi vĩnh hằng, cái đó mới là lâu dài. Cho nên là các vua ở Ai Cập đó làm các kim tự tháp quy ngai tráng lệ là vì thế, rồi chôn ngọc ngà châu báu theo để tiếp tục hưởng thụ ở dưới cõi âm. Rồi thậm chí là hoàng hậu, các cung tần mỹ nữ được ông sủng ái đó cũng phải bị chết chôn sống theo, rất là bất nhẫn, bất nhân và tạo nghiệp xấu. Thì người Trung Hoa thì nghĩ là việc làm như thế đó không nên, cho nên họ cải biên bằng giấy vàng mã để bớt cái tạo nghiệp. Thì tuy nhiên nó vẫn là cái nghiệp vô minh, vì mình không hiểu rõ, cho nên mình làm những động tác quan tâm dư thừa mà vốn là không cần thiết. Do đó đó, khi mình không hiểu thì mình có thể nghĩ một cách sai lầm về bản chất của việc cúng cổ cho người ra đi. Người ta có thể nghĩ rằng là vì mình tiết kiệm, hay là mình tà keo, hay là mình thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc, chết rồi đó có ăn có mâm cổ tốn có vài triệu bao nhiêu đâu mà không dám làm. Hiểu như thế là sai. Thì có ăn được đâu mà phải làm nhiều cho tốn tiền. Lấy tiền đó làm từ thiện. Và trước khi làm từ thiện là Kinh Địa Tạng còn dạy chúng ta mình phải nói bằng tâm để truyền một cái thông tin cho người quá cố rằng số tiền của ông bà anh chị tôi xin trích ra một phần bao nhiêu đó để làm từ thiện cho người già, cho trẻ em, cho những mảnh đời bất hạnh, tùy theo cái mối quan tâm của người đó khi còn sống. Nếu họ thích người già, lo cho người già thì ta lấy những cái tài sản sở hữu đó để phục vụ cho các cái trung tâm dưỡng lão. Làm đúng nguyên nhân như vậy đó thì người chết mà nếu chưa siêu lòng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, bình an, và hạnh phúc đó, phước báo đó được xem là phước báo đôi. Thứ nhất là vì người chết đó chúng ta làm việc này, như vậy người phát tâm làm sẽ có được phước báo. Thứ hai đó là người chết không tự mình làm được nhưng hoan hỷ và có người khác hỗ trợ và làm giúp cho mình, cho nên họ cũng được phước báo. Và thứ ba, cái tác động đến đời sống xã hội, những nơi tiếp nhận được những phần quà từ tình thương của chúng ta cũng được có nhiều giá trị, nó lợi lạc cả đôi ba điều. Thì tốt nhất thì ta nên làm như thế. Việc làm cổ chay đó nên được thực hiện ở trong chùa hơn là ở tại tại gia. Ở các chùa miền Nam đó, ngày cúng giỗ tuần thất thứ nhất 2, 3, 4, 5, 6, 7 cho đến giỗ hàng năm phần lớn đều được tổ chức tại chùa. Lý do rất là hay như thế này: lễ một, tổ chức lễ cúng giỗ tại chùa, thân bằng nguyên thường chúng ta sẽ không có cơ hội ăn rượu uống thịt, bởi vì vào chùa làm việc đó không được, vì do đó nghiệp sát sanh, nghiệp hôn mê, uống rượu riết là tâm trí mê mờ sẽ không thực hiện được. Và thứ hai đó, những cái nghiệp tán gẫu của những người thân khi gặp nhau cũng không có cơ hội được thực hiện được. Thứ ba đó, tất cả thân bằng quyến thuộc mình có cơ hội được gieo duyên với Phật pháp tăng, và dân già đó sẽ gọi là chọn đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh nếu họ chưa phải là Phật tử. Để cho việc đó được tốt đó thì người phát tâm cúng cổ chay tại chùa đó phải đến cung cấp một vài thông tin cần thiết về người thân của họ, và yêu cầu thầy chủ trì dành cho khoảng 15 phút cho đến nửa tiếng có một bài chia sẻ ngắn giúp cho những người thân đó hiểu rõ, và dần già rồi đó họ sẽ sống tốt hơn. Nên cúng tại chùa đó về mọi phương diện là tốt hơn, và cúng chay lại càng có giá trị hơn nữa, vừa đỡ tốn kém mà thể hiện được cái lòng quan tâm chân thành vừa phải của chúng ta. Vấn đề quan trọng còn lại tức là giúp cho hương linh đó rũ bỏ nỗi lo sầu muộn, chấp trước, hận thù, oan ức, sợ hãi, để sớm được tái sinh trở thành một con người hưởng được những giá trị phước báo của con người. Nên cúng cổ chay là tốt, và giữa nhà và chùa thì cúng tại chùa vẫn tốt hơn nhiều.
Công việc kinh doanh hàng ngày của gia đình con luôn phải sát sinh, tức là phạm vào ngũ giới, nhưng bản thân toàn bộ gia đình chúng con đều là các Phật tử. Con muốn hỏi thầy có cách nào để giúp cho chúng con vẫn tổ chức tốt được hoạt động kinh doanh mà không tạo nghiệp, hoặc có làm cách nào để sám hối được tội sát sinh ạ?
Khi nắm phải một nghề nghiệp mà chắc dính của nó là bám vào tay của chúng ta đó, thì việc theo đuổi nghề nghiệp đó không thể nào giúp cho chúng ta dứt được những cái nghiệp xấu và hậu quả của nó. Vấn đề đặt ra là ta đưa vào trong một bàn cân lệ và hại, ngắn hạn và bền vững. Cái ngắn hạn có thể làm cho mình đó là đánh giá thấp những hậu quả tiêu cực từ những cái nghề liên hệ đến việc giết mạt sống hàng loạt. Chẳng hạn như là nghề thủy hải sản, rồi nghề đầu tể, lò giết mổ, thì lợi nhuận từ những cái lĩnh vực nghề này cũng khá là cao nếu mình là chủ. Còn là thợ thuyền đó thì lương bổng chẳng được bao nhiêu, mà đơn vị mạng sống bị chúng ta kết liễu từ năm này qua tháng nọ là không biết bao nhiêu mà tính. Dầu cho ta có được tưởng thưởng 100 lần cái số tiền lương hàng tháng mà mình lãnh được, cũng không đủ sức để bù đắp những hậu quả của nghiệp xấu này đối với tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta, không chỉ ở đời này mà nhiều kiếp về sau. Những người làm nghề đồ tể chăn lưới ở cuối đời đó gặp rất nhiều trục trặc. Có người bị điên loạn, có người đó thì bị bệnh tật nặng, tiền bạc đổ dồn vào việc chữa trị bệnh đó làm cho họ bị nghèo và không còn đủ sức để mà chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Và có nhiều người thì không bị những hậu quả này, tài sản bị tổn thất dưới nhiều hình thức khác nhau, hỏa hoạn cũng có, lũ lụt có, trộm cắp có, tịch thu bởi nhà nước cũng có. Do đó nếu có phải có sự lựa chọn về nghề nghiệp thì cái nghề liên hệ đến sát nghiệp nhiều, tiền lương cao vẫn không nên là mối quan tâm và sự chọn lựa. Thà ta nghèo hơn một chút xíu hoặc là giàu chậm một chút xíu, độ an toàn về tánh mạng, hạnh phúc của chúng ta một cách lâu dài sẽ làm cho mình cố gắng vượt qua trong những cái mối quan tâm ngắn. Lấy ngắn nuôi dài trong tình huống này không phải là điều khôn ngoan, mà phải là lấy dài nuôi ngắn. Cho nên đang khi mà mình chưa từ bỏ được á, thì chúng ta tạo dựng ra một cái nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp mới đó có thể nên tốn những cái khoản đầu tư mới, và rồi sau một vài năm hay một vài tháng thì theo bản chất của nghề và cái công việc mới, ta có chỗ đứng bắt đầu vững, giật dầu cái tiền lợi nhuận nó bằng một phần nửa, một phần tư, ta nên chọn lựa cái nghề mới này và bắt đầu kết thúc và chuyển giao cái nghề nghiệp cũ này cho những người nào có mối quan tâm khác. Ta chuyển nghiệp xấu cho những người khác, ai ngu ta nhận rắn chịu, của mình khô mình thoát ra và được lợi ích. Cuộc sống nó là thế thôi, và luật pháp không cấm cái chuyện mà dại và khôn trong tình huống này, nhân quả cũng không cấm. Bởi vì nhiều khi nó có những cái nghề, cái món hề nó cao quá, bỏ thì uổng đi. Nhiều người khác ta sẵn sàng ta hứng lấy cái nghiệp dùm cho mình, thôi mình thoát ra khỏi đó, mình cảm ơn cho họ. Nói tóm lại là phải đặt lên bàn cân về cái quyền lệ ngắn hạn và bền vững. Bền vững này được hiểu là nhiều đời kiếp về sau, thì việc chọn lựa sẽ được đảm bảo hơn, an toàn hơn.
Bạch thầy, một người thân của con có câu hỏi như sau: là một Phật tử đã quy y, nhưng có người nói con có căn đồng và cần phải trình đồng mở phủ để trả lễ tứ phủ thì mới hết ốm đau bệnh tật, mọi việc mới thuận lợi hay không. Con rất vân vân, không biết là một Phật tử đã quy y thì con có được làm phép làm như vậy không, và nếu nhà Phật cho phép thì con có nên làm hay không?
Việc làm đồng, hầu đồng, ngồi đồng và các hoạt động liên hệ đến đồng theo Phật giáo là đang gieo nghiệp vô minh cho mình và cho xã hội. Và hậu quả của nó đó, nếu nặng đó, thì ta có thể bị vương những cái chứng bệnh đau nhức đầu, điên loạn, hay là chậm phát triển trí thức, rồi chậm phát triển tâm trí, những cái chứng bệnh trì độn, vân vân ở những kiếp sau. Và những hậu quả kiếp này tức là không biết đường đi lối về của những điều tốt điều hay, sống lẩn quẩn trong những cái nghề nghiệp và những cái hành động thiếu lối thoát. Những hậu quả như thế là khó có thể tránh khỏi. Là người đã nhận Đức Phật làm thầy thì ta nên nhớ vế thứ hai đó là không có nhận Thượng Đế làm thầy, vì thấy Đức Phật Thượng Đế không có thật. Tôn thờ Thượng Đế nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi và đánh mất tự tin ở chính mình sẽ gia tăng chừng đó. Đạo Phật khích lệ chúng ta là phải làm chủ lấy bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình. Mình là kiến trúc sư của đời sống mình, và do đó hạnh phúc khổ đau ta phải hoan hỷ đón nhận đó. Không có đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không trốn tránh, không có đào tẩu. Khi mình nhận lời dạy của Phật làm thầy đó, thì ta không còn phải đi theo các phong tục tập quán liên hệ đến các tín ngưỡng không có nguồn gốc chánh tín, nỗi sợ hãi từ đó sẽ được kết thúc. Cho nên Đức Phật, Đạo Phật khích lệ là người tu học Phật là không thờ các vị thần và cũng không tham gia các hoạt động của đình miếu đền, và cũng không tham gia các cái phong tục tập quán của linh đồng hậu đồng. Mình làm như thế nó không lợi lạc gì cho ai, mình gieo rất nỗi sợ cho người khác đó là rất nguy hiểm. Dầu cho thầy bói có nói rằng mình có cơ hậu đồng hay là có cái duyên hậu đồng đi nữa, ta cũng không cần phải sử dụng nó. Vấn đề đó là tự do ý chí của chúng ta trong việc xác định khuynh hướng một nghề nghiệp và chọn cái nghề nghiệp đó như là một lý tưởng sống. Thế giới này nó có hàng trăm nghìn các sự lựa chọn. Tại sao chúng ta không chọn lựa những cái tốt mà phải đi chọn lựa vào những cái mà gây nỗi sợ hãi và khổ đau cho người khác, mà mình cứ tưởng lầm rằng làm như thế là có lợi ích cho xã hội và tha nhân. Nếu nó có lợi ích thì không có luật pháp nào cấm nó đâu, bởi vì nó sai nhiều thứ lắm. Về phương diện Phật học á, là nó trái với nhân quả và nó gây tạo rất nhiều nỗi khổ đau từ sự sợ hãi mà ra. Cho nên tốt nhất là hãy từ bỏ thói quen hầu đọc, và cũng nên khích lệ mọi người là đừng nên bận tâm vào nó nữa. Nhiều vấn đề ta giải quyết bằng trí tuệ tập thể đã lúc còn chưa đi đến đâu, huống hồ á, là nghe những người này nói mà tính kiểm chứng và tính sự thật của đó chẳng có gì là được đảm bảo. Bám víu và vì lệ thuộc đó thì mình sẽ bị lệ thuộc lâu dài. Thì tốt nhất ta thoát khỏi như thế là tự giải phóng mình khỏi nỗi khổ và niềm đau.
Kính bạch thầy, con đã quy y Tam Bảo, con luôn giữ giới, hành lễ và thiền định. Sau gần nay con vẫn đang nằm giường cao và rộng, vậy con có lỗi không ạ?
Nằm giường cao và rộng có phước chứ, đâu có lỗi gì đâu. Dĩ nhiên đó, cái phước đó nó có thể tạo ra những lỗi dân sự. Chẳng hạn trong nhà đó, mẹ mình thì nằm cái võng, phương tiện ngủ nghỉ là không được đầy đủ, mà vợ chồng của mình thì ngầm sang trọng như thế, làm sao mà thể hiện lòng hiếu thảo được. Còn nếu như toàn gia đình thành viên nào cũng đủ các phương tiện như thế hết thì việc sống như thế là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên đó, về phương diện y khoa, nằm giường niệm có độ thụng nhiều chừng nào đó thì đau nhức xương khớp sẽ gia tăng chừng ấy, khó tránh khỏi những bệnh tật về tuổi già. Cho nên trong chùa đó, Đức Phật khích lệ các tu sĩ ngủ rất đơn giản. Cái giường ngày xưa là một loại giường dây, độ thẳng của nó cũng giống như là giường dán, nhưng mà dưới nó được đan kết bởi những cái ô ca rô, nó mát trời ông địa, nằm nó ngủ mắt rồi rượi vậy đó. Như vậy đó là chúng ta không bị độ thụng của lưng, nên nó đảm bảo về ngang của nó khoảng 8 tấc, chiều dài khoảng thước 8, nên đỡ tốn tiền, dành tiền bạc cho những cái nhu cầu có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Còn người tại gia đó thì hà khắc hoặc là giản tiện như thế nhiều quá thì cũng không cần thiết lắm. Chúng ta vừa phải để khỏi phải tốn phước hay tổn phước do tiêu thụ những hàng xa xỉ phẩm. Có nhiều người mua cái giường đó trị giá đôi lúc cả 10.000 đô, trong khi đó mình ngủ một cái giường nó xấu hơn chút xíu cũng đâu có mất giấc ngủ gì đâu, đúng không ạ? Và biết tiệm phước như vậy, chúng ta sẽ giúp đỡ được cho những mảnh đề bất hạnh nhiều hơn. Còn người xuất gia thì được yêu cầu là không được nằm giường cao rộng lớn sang trọng, bởi vì nó làm tổn phước. Mình đi tu là lệ thuộc vào sự giúp đỡ của những người Phật tử thường thành rồi, mà còn hưởng thụ nữa thì làm sao mà ta chu cấp cho nổi. Mà giả sử có chu cấp nổi cũng không nên hưởng thụ như thế, vì hưởng thụ nhiều là khó tu. Cho người tu được Đức Phật khích lệ có 3 điều không nên đủ, đó là ăn, mặc, ngủ. Càng ít càng tốt. Người tu ăn ít thì sống dài, tiêu thụ ít là tu dễ. Mà ăn nhiều, ngủ nhiều thì lúc nào cái lửa tham dục nó cũng hưng hực, vì nó tạo ra những cái phản ứng hóc môn và làm cho tâm lý của mình là khó có thể được làm chủ lắm. Nên sống giản tiện thanh cao sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ trong đời sống đạo đức và tâm linh. Còn người tại gia thì theo phước báo mà mình được quyền hưởng, miễn là đừng trái luật, đừng phạm đạo đức, đừng có lỗi dân sự, thì việc như thế được xem là chuyện bình thường.
Bạch thầy, là hiện giờ cũng đang ở trong cái tiết thanh minh theo phong tục cũng như là đời sống của người Việt, thì lúc này đây đang là cái tiết đi thăm tảo mộ, thăm mồ mả bố mẹ, ông bà, cha mẹ. Thế trong đời sống người Việt thì cũng vẫn có cái câu là sống bằng về mồ về mả, không ai sống bằng cả người cơm. Thế thành ra là trong vừa rồi thì con cũng có được làm nhân chứng cho một số những cái cuộc gặp gỡ của một vài cái gia đình trong thân thiết trong họ họ mạng, thì thấy là ví dụ như trong nhà mà có bị một vài ngôi mộ của ông bà cha mẹ mà thất lạc, thì trong nguyện vọng của con cháu chắc thì cũng luôn luôn là muốn được đi tìm về, để mà có, thứ nhất là cũng với cái ý nghĩ hướng về tổ tiên thôi, tức là ông bà cha mẹ là được mồ yên mà đẹp, và con cháu thì có ngày để cúng dỗ. Thế thì để mà thỏa nguyện được cho những cái người còn đang sống như thế thì các cái phương tiện để mà đi tìm, ví dụ như là có một số gia đình thì đi tìm mộ liệt sĩ, có một số gia đình thì là do những cái việc quanh bờ vùng bờ thửa rồi là chuyển nhà chuyển cửa thì là bị thất lạc. Thế thì hiện tại một cái thực tế là mọi người bây giờ đang phải nhờ vào một số những cái người gọi là có cái khả năng như là cô Hằng hoặc là thầy Đồng Liên, hoặc là trước đây thì có thầy Đỗ Bác Hiệp, mà có một số những cái nhân vật có những cái khả năng mà người ta coi như đấy là những cái máy thu phát được những cái tín hiệu của những con người đã rời cõi trần, cũng đã có thể là gần thì là một vài chục năm, cũng có những cái trường hợp mà các cụ độ tứ đại ngũ đại thì có thể là gần tới 150-200 năm. Vậy thì trong gia đình những cái thân nhân mà đi tìm hài cốt, đi tìm nơi an nghỉ của người thân như vậy, thì chắc chắn là con cũng đã được nhìn và cũng được biết rằng là cũng có nhiều người là đã quy Phật, cũng có những người là Phật tử rồi, thì người ta cũng rất là day dứt, một bên là muốn được đi nhờ vào một cái phương tiện như vậy, và với hy vọng, và thật ra thì cũng nhiều người là người ta cảm thấy rất là hoan hỉ khi tìm thấy. Vậy thì bây giờ dưới cái con mắt mà của người Phật tử như vậy, người ta rất day dứt, thì thầy có lời dạy như thế nào, con xin thầy chia sẻ.
Việc tìm mộ, xác định các hài cốt đó là một cơ hội để tạo cái sự hội ngộ giữa người mất và kẻ sống đó. Về phương diện quan hệ gia đình và xã hội đó, nó làm giảm đi cái nỗi day dứt của những người còn sống, mà đôi lúc vài chục năm trôi qua đó, nỗi canh cánh nhớ mong tìm được mà chưa phát hiện được đó, nó làm cho họ sống trong nỗi khổ và niềm đau. Thì giải quyết được vấn nạn đó là một điều cũng nên và đáng khích lệ. Trong xã hội không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn gặp được các nhà ngoại cảm giỏi và làm một cách là tận tụy, chứ không phải vì động cơ kinh tế. Và trong số các nhà ngoại cảm giỏi, không phải người nào cũng có thể giúp cho tất cả những người có nhu cầu tìm kiếm gặp được các hài cốt của người thân của mình. Số lượng đó chỉ là 0%. Nhà ngoại cảm và Thiện Phát Hằng cho đến thời điểm hiện nay là khoảng trên 10.000 tình huống được phát hiện, phần lớn là những tình huống tập thể. Có những trường hợp là 500 mộ, 500 hài cốt và 300. Cho tính từng cái tình huống cá thể, cá lẻ đó, có lẽ là nó không nhiều đến thế. Và các nhà ngoại cảm khác là số lượng các hài cốt được phát hiện là ít hơn nữa. Tại Việt Nam chúng ta có khoảng trên dưới 100 nhà ngoại cảm khác nhau. Hai năng lực chính mà các nhà ngoại cảm sử dụng để giúp đỡ cho người thân gặp được người quá cố là khả năng thấu thính và khả năng thấu thị. Thấu thính là tổ tai của họ có cái cấu trúc đặc biệt, sau một sự cố có thể cảm nhận được các cái tần sóng âm của người quá cố và một số các loài động vật khác thông qua cái cuộc đối thoại. Với cấu trúc sóng âm đặc biệt này, nhà ngoại cảm đó nhờ các hương linh đi tìm kiếm về tông tích của người đang được quan tâm. Nếu nhân vật đó là một nhân vật nổi cộm, ai cũng biết, thì việc truy tìm rất dễ. Cũng giống như khi còn sống mình đi hỏi nhà đó, tôi muốn hỏi ông quỷ nhân A ở phố Khương Thượng, khu tập thể, thì mặc dầu nó có vài trăm căn, nhưng mà ông đó ông nổi tiếng, cho nên là ở lô A người ta cũng thể chỉ được ông đó đang ở lô Z và ngược lại. Nếu người đó đó đã siêu thoát rồi theo nghiệp thì việc truy tìm lại khó hơn, bởi vì không có ai để mà tự xác nhận rằng mình chính là nhân vật được truy tìm. Từ những điều như thế cho nên cái kết quả của truy tìm đó, thường nó không được thỏa mãn cái quyền ước của người mong đợi. Đó là chưa nói đến cái tình trạng sức khỏe của nhà ngoại cảm và các cái vũ sống do thời tiết khí hậu xấu diễn ra. Năng lực thứ hai một số nhà ngoại cảm có là thấu thị, tức là có được cái tầm nhìn xuyên lòng đất, xa khoảng cách mình rất là nhiều, xác định được gen di truyền, xác định được ADN của các xương nằm ở một khoảng cách xa, và biết rõ rằng nó là một phần thi thể của hư linh nào đó. Thì sau những cái kiểm chứng bằng những cái kỷ niệm Phật, dựa vào mô tả của lịch sử, dựa vào các dữ liệu của gia đình, mà người ta xác định rằng cái lời xác nhận của nhà ngoại cảm đó là đúng hay là sai. Tình huống đúng như thế này không phải là ít. Là một người tu học Phật đó, ta không nên quá bận tâm về việc sử dụng một hay là cả hai phương tiện thấu thính và thấu thị để xác định được hài cốt của người thân mình đã bị mất do tai nạn, do chiến tranh hay do mất tích. Công việc mà những người Phật tử phải làm là thể hiện được cái mối quan tâm của ta với người quá cố bằng việc tổ chức các khóa lễ cầu siêu, nêu danh tánh, thể hiện tấm lòng của chúng ta đối với họ. Nếu họ chưa siêu đó, họ có thể cảm nhận được ở mức độ tương đối, và nhờ đó đó họ sẽ được siêu sót càng sớm càng tốt. Điều thứ hai, nếu không tìm ra được hài cốt, hoặc không có phương tiện nào để tìm ra được hài cốt, hoặc giờ giả các nhà ngoại cảm cũng không thể nào làm được việc đó, thì cũng đừng vì đó mà tiếp tục rây rứt sầu muộn. Công việc của chúng ta là thể hiện tính trách nhiệm của mình trọn vẹn về luật, nếu chúng ta là người kế thừa, thể hiện mối quan tâm tình cảm chúng ta thật là đặc biệt đối với người cố và phương diện dân sự. Sau đó chúng ta hãy để mọi việc trôi qua, đừng nên bận tâm nữa. Chuyện người chết đã được kết thúc, chuyện người sống càng phải đi tới, chứ không thể vì một người chết trong gia đình mà tất cả mọi thứ khác phải trì đốn lại, phải bị chậm chạp lại. Rồi do vì chúng ta rầu thương buồn nhớ tự than trách riết mà công việc làm bị tổn thất, sức khỏe không được đảm bảo là điều không nên. Tại vì ta không hề có bất cứ một lỗi gì ở trong tình huống đó. Và để thực hiện được hai điều vừa nêu, thì theo Đạo Phật á, chúng ta phải thấy rõ đó, chết không phải là mất. Và mình tập thói quen mới, mình gọi là từ trần, chứ đừng nói là chết. Từ trần, đừng nói là mất, tức là vẫy tay chào với cuộc đời để tiếp tục tái sinh. Tái sinh theo nghiệp tương thích, trở thành một người nam, một người nữ trong một gia đình khác. Khi mình nghĩ người thân mình không có mất, mà chỉ là vẫy tay chào để tiếp tục sinh, thì chúng ta không có buồn đau đến độ là phải tìm được thì mới hài lòng, còn không tìm được thì tiếp tục là bị khổ đau. Bằng mọi cách ta phải tự cứu giúp tính mình, và đừng tạo tính liên lụy khổ đau giữa ta với những người thân, mặc dù ta vẫn có trách nhiệm, có phương pháp, có tấm lòng, có cách hướng dẫn. Làm được tới đâu thì cứ chấp nhận thành quả đến đó, chưa thành công là tiếp tục nỗ lực thứ hai, chứ đừng để nỗi đau nó chìm vào trong cái sự quan tâm mà vốn ta không phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm. Nó là một cái chuyện nó đã diễn ra rồi. Thì bằng cách sống như thế, việc tìm được hài cốt người thân thì tốt, nhưng mà không tìm được thì cũng chẳng sao.
Bạch thầy, khi con nhất tâm ngồi thiền thì con thấy hơi thở rất vi tế, trở nên rất vi tế, nhưng những lúc đó con thấy như thiếu oxy và tim bắt đầu đập rất mạnh. Do vậy hơi thở lại mạnh trở lại, nhưng như thế thì lại mất đi sự định tâm. Mong thầy từ bi giảng giải cho con vấn đề này.
Qua mô tả chúng tôi có thể suy luận rằng là người ngồi thiền này đó đang có mặt ở trong một không gian không có nhiều oxy, hoặc là ngồi dưới những cái tàn cây đó mà lượng carbonic đó nó thả ra quá nhiều, chẳng hạn như là cây cao su. Thì lúc đó đó là cái việc thiếu oxy sẽ làm cho chúng ta khó thở, hoặc họ có thể có những cái chứng bệnh ví dụ như là thoát vị đĩa đệm ở vùng cổ, ngồi sai tư thế khòm xuống phía trước và điều đó nó làm cho máu lên trên đầu không được, hoặc là có những cái chứng bệnh về não làm cho sự vận chuyển máu lên bộ não bị trở ngại, từ đó cảm giác khó thở khó chịu trong não có thể xuất hiện với chúng ta. Phải xác định rõ rằng là cái trở ngại khó thở trong tình huống vừa nêu là do thiếu oxy hay là do những cái chứng bệnh, để chúng ta điều trị và điều chỉnh thích hợp. Còn ngồi thiền thì không thể thiếu oxy được, vì bản chất của thiền đó đặt trên nền tảng của việc theo dõi hơi thở ra vào. 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh Đức Phật dạy như sau: khi hít một hơi thở thật là dài, tôi ý thức tôi đang đưa vào trong cơ thể một luồng thanh khí. Khi thở một hơi thở thật dài ra bên ngoài, tôi ý thức rất rõ tôi đang tống khứ những trược khí ra bên ngoài. Tương tự đối với hơi thở ngắn, khi thở ra và vào, tôi ý thức rất rõ cái cảm giác an lạc toàn thân đang dâng trào trong tôi. Đây là một sự quán tưởng bằng nghệ thuật hình dung. Trời đang nóng, đang nực, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái niềm an vui, thoải mái, sảng khoái đang xuất hiện. Chúng ta không cảm thấy nó mệt mỏi, và không nó dễ khó chịu lắm. Do đó ta phải quán từng làn da, thớt thịt, lỗ chân lông, vân vân, đang thấm nhuần những cái cảm giác dễ chịu thư thái. Và đây là nghệ thuật làm cho chúng ta giảm bớt đi những sự căng thẳng trong đời sống. Mình đã có nhiều cái cách quán tưởng đi kèm theo hơi thở. Như vậy, việc đưa hơi thở thật là sâu vào và ra sẽ giúp cho chúng ta đó tăng cường được sức khỏe của bộ não, sức khỏe của tim, sức khỏe của phổi và sức khỏe của toàn cơ thể này. Không thể vì lý do đó mà có cảm giác là ngạt thở được. Cho nên ngạt thở có thể nó phát xuất từ một nguyên nhân bệnh lý nào đó. Và muốn xác định rõ, ta phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ bằng việc là đi khám bác sĩ có kinh nghiệm về bệnh viện phổi và tim mạch nói chung. Nói tóm lại, ngồi thiền hay là đi thiền hành đang trong tư thế theo dõi hơi thở ra vào thật là kỹ lưỡng, nếu không tốt cho sức khỏe thì ngược lại không hề có một tác hại nào, dầu chỉ là một phản ứng phụ không đáng kể.